Khi tỉnh dậy, tôi cảm nhận một luồng ánh sáng dịu nhẹ bao quanh mình. Tôi đã được chuyển qua phòng săn sóc đặc biệt. Tôi nằm đó, liều thuốc mê chưa tan hết, khiến tôi hơi choáng. Tôi cố gắng gượng dậy. Tôi muốn ra khỏi đây. Tôi khẽ xoay người trên giường. Anh ấy đã tỉnh rồi. Một nữ y tá lên tiếng. Tôi đặt một chân xuống đất. Nằm im nha, anh đang làm gì vậy? Tôi muốn gọi dậy. Và tôi cố trướng người ra khỏi giường. Đừng cử động, anh nằm im đi. Tôi thấy đói, tôi nói với cô y tá. Khi đã tỉnh táo hơn, tôi nhận thấy đầu mình bị băng kín cả. Tôi cũng không thể điều khiển các giác quan như mình mong muốn. Một phần do thuốc mê, một phần do những ống thuốc tĩnh mạch được gắn khắp người tôi. Ngoài ra còn có một ống dẫn nước tiểu kéo dài từ chân lên đến tận vùng bạn. Tôi rất mệt, như thể sức lực trong tôi đều đã bị chắc kiệt. Tôi thấy đói cồn cào. Với bàn tay chăm sóc của mẹ, tôi đã quen với việc ngày ăn ba bữa. Tôi nghĩ về những dĩa thức ăn nóng sốt do tay mẹ tự làm. Suốt nhiều giờ qua tôi đã ăn cái gì đâu. Bữa ăn cuối cùng của tôi cũng chỉ là phần bột ngũ cốc hòa tan. Một cô y tá mang tới cho tôi một dĩa trứng. Tôi có thể gặp mẹ tôi không? Tôi hỏi cô y tá. Chỉ lát sau mẹ tôi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào phòng. Mẹ cầm tay tôi. Tôi có thể cảm nhận những cảm xúc của mẹ lúc này. Đó là niềm vui, niềm hạnh phúc của một người mẹ trông thấy con mình vừa trải qua một cuộc chiến tử thần. Mẹ là người đã sinh ra tôi, vất vả nuôi tôi lớn khôn. Lúc nhỏ mẹ dỗ dành giấc ngủ cho tôi từng đêm. Mẹ là người chứng kiến mọi thăng trầm cuộc đời tôi, là người luôn bảo ban và cho tôi những lời khuyên sâu sắc nhất. Mẹ và tôi đã nương tựa vào nhau, cùng trải qua rất nhiều khó khăn, tưởng chừng như không thể vượt qua. Và lần này đôi mắt mẹ ngời sáng hạnh phúc khi chứng kiến đứa con trai của mình chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo và đã chiến thắng. Con thương mẹ, con yêu cuộc sống này. Mẹ là người đã giúp con cảm nhận được sự kỳ diệu của cuộc sống. Con yêu và kính trọng mẹ vì điều đó. Khi đó tôi cũng muốn gặp mặt như người bạn của mình. Các y tá cho phép họ vào thăm tôi, nhưng phải tuần tự, mỗi lần chỉ từ 2-3 người. Trước cuộc giải phẫu, tôi từng cố gắng tỏ vẻ tự tin và tươi cười. Nhưng giờ đây tôi không cần giả vờ như vậy nữa, bởi mọi cảm xúc đã vỡ hòa trong hạnh phúc. Arch và Chris lần lượt vào thăm tôi. Họ nắm tay tôi và tôi có thể cảm nhận sự chia sẻ từ những người bạn thân của mình khi phải đối diện với mặc cảm bệnh tật. Tôi ngước nhìn họ. Chưa kết thúc đâu, mình còn phải chiến đấu với nó tới cùng. Mặc dù vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, nhưng tôi vẫn nhận biết những ai vô thăm mình và chia sẻ cảm xúc cùng họ. Kevin không nén nổi xúc động khi gặp tôi. Tôi phải trêu. Nè, sao mà có vẻ nghiêm trọng quá vậy? Kevin không trả lời, chỉ siết chặt lấy tay tôi. Tôi nằm đó lắng nghe tiếng nói chuyện của mọi người xung quanh, và trong tôi chợt xuất hiện hai luồng cảm xúc đối nghịch. Đầu tiên tôi cảm thấy biết ơn mọi người. Biết ơn rất nhiều vì họ đã quan tâm và ở cạnh tôi những lúc như thế này. Tuy nhiên một cảm xúc khác lại dây lấy tôi như cơn sóng dữ nổi lên. Tôi vẫn sống, nhưng tôi cảm thấy rất giận. Hai luồng cảm xúc va vào nhau khiến tôi như bị đặt vào giữa hai đối trọng không thể thỏa hiệp. Tôi đủ tỉnh táo để điều khiển cơn giận của mình. Tôi đã điên cuồng đấu tranh với bệnh tật. Tôi bức bối khi phải nằm y trên giường bệnh. Tôi khó chịu vì những lớp băng dày trên đầu và hàng loạt những ống dẫn được gắn vào cơ thể. Chúng khiến tôi không thể xoay chuyển hay tự do vận động. Ẩn dưới vẻ ngoài tươi cười là cơn thịnh nộ của cảm xúc. Tôi giận đến nỗi nước mắt chực trào ra. Chris Carmichael nắm lấy tay tôi. Tôi và Chris đã quen nhau hơn 6 năm và chúng tôi chưa từng giấu nhau điều gì. Cậu thấy làm sao? Chris ân cần hỏi. Tôi ổn. Tốt quá, nhưng có thật là cậu thấy ổn không? Chris à, tôi đang khỏe lắm mà. Tôi khẳng định. Ừ, vậy thì tốt. Chris à, anh không hiểu đâu. Tôi nói mà nước mắt như chực trào ra. Tôi vui lắm chứ, anh biết vì sao không? Vì mọi chuyện đã diễn ra tốt đẹp như thế này. Từ trước tới nay, tôi đã quen với việc phải chịu đựng hàng đống chuyện không hay xảy tới với mình. Tất cả chỉ là những chuyện không đâu. Nhưng giờ đây tôi đang phải đối mặt với sự thật này, và tôi nghĩ là mình sẽ không bị đánh bại. Tôi vẫn nằm tại phòng chăm sóc đặc biệt. Khoảng gần tối, một cô y tá tới và yêu cầu tôi thở mạnh vào một chiếc ống nhỏ. Cái ống được nối vào máy đo nhịp thở, bên trong có một quả bóng nhỏ màu đỏ. Các bác sĩ muốn đo sức thở của phổi tôi để chắc chắn rằng liều thuốc mê khi phẫu thuật không để lại ảnh hưởng xấu nào. Anh thở mạnh vô cái ống này nha, cô y tá nói. Và anh đừng quá lo nếu như quả bóng chỉ bị đẩy lên có vài vạch. Nè cô đang giỡn với tôi đó hả? Tôi đáp lời. Tôi đã cố gắng để được sống mà, đưa cái ống đó đây cho tôi. Tôi giữ chặt chiếc ống và thở mạnh vào đó. Quả bóng nhỏ bị hất tung lên và chạm vào vạch cao nhất của thang đo. Nếu cái máy đo mà có gắn chuông, chắc chắn là nó đã phát lên tiếng kêu inh ỏi. Tôi trao lại cái ống thở cho cô y tá. Đừng bao giờ đưa cho tôi thứ nào như vậy nữa nha, phổi của tôi là hoàn toàn tốt. Cô y tá bước ra khỏi phòng không nói một lời nào. Tôi nhìn qua chỗ mẹ. Mẹ luôn hiểu con trai mẹ rất ngang tàn và bướng bỉnh. Tôi chờ một lời chỉ trích từ mẹ, vì tôi đã quá thô lỗ với cô y tá vừa rồi. Nhưng mẹ chỉ cười, nụ cười mãn nguyện như những lần tôi chiến thắng trên đường đua. Dường như mẹ nhận ra, con trai mẹ không có gì thay đổi, nó vẫn bình thường như nó vẫn từng như vậy. Đó mới là con trai của mẹ. Mẹ cất tiếng nói nhẹ nhàng. Con trai, con sẽ mau chóng khỏi bệnh thôi. Sáng hôm sau tôi bắt đầu tiến hành giai đoạn hóa trị. Tôi sẽ phải nằm viện trong 6 ngày và kết quả sẽ nhanh chóng được thể hiện ngay sau giai đoạn này. Thời gian này tôi vẫn tiếp tục tìm đọc tài liệu về bệnh ung thư. Tôi biết thêm được rằng nếu lượng hóa chất đưa vào cơ thể tôi không thể kìm hãm sự phát triển của tế bào ung thư, thì dù cuộc giải phẫu vừa qua có thành công đến đâu đi chăng nữa, cơ hội sống sót của tôi cũng chỉ là con số 0. Nó được mô tả ngắn gọn như thế này. Bệnh nhân nếu trong quá trình hóa trị bằng Cisplatin mà tế bào ung thư vẫn phát triển thì sẽ có rất ít cơ hội qua khỏi dù áp dụng bất kỳ phương pháp nào. Tôi nghiền ngẫm các phương pháp chữa trị kèm tỷ lệ thành công tương ứng của căn bệnh ung thư tinh hoàn và ghi chép vào một cuốn sổ nhỏ. Tuy nhiên tất cả đều đưa ra một nhận định tương tự. Nếu tế bào ung thư không được tiêu diệt trong giai đoạn hóa trị, người bệnh sẽ có rất ít cơ hội được sống sót. Vì vậy tôi biết là tôi đang đi vào giai đoạn quyết định. Tất cả tùy thuộc vào giai đoạn hóa trị này có thành công hay không. Tôi không thể làm gì ngoài việc ngồi trên giường và nhìn từng luồng hóa chất được truyền vào cơ thể mình thông qua ống dẫn hay qua những mũi tiêm. Có một điều bạn phải chấp nhận khi vào bệnh viện, đó chính là tại đây bệnh nhân dường như không có quyền sở hữu đối với cơ thể của mình. Bạn phó thác cơ thể mình cho các bác sĩ và y tá. Họ sẽ quyết định có tiêm thuốc hay truyền dịch vào cơ thể bạn hay không. Trong tất cả, tôi thấy ống thông đường tiểu là kinh khủng nhất. Nó chạy dọc từ chân lên vùng bẹn của tôi. Và mỗi lần rút ống ra, thay ống vào, khiến tôi đau đớn không thể chịu nổi. Đôi khi những việc tưởng chừng như đơn giản nhất mà lại gây đau đớn nhất. Tôi chỉ được gây mê duy nhất trong lần giải phẫu não, còn lại phần lớn những việc khác đều được tiến hành khi tôi tỉnh táo. Do vậy tôi phải chịu đau đớn mỗi khi bác sĩ tiêm hay rạch vào bất kỳ phần nào trên cơ thể tôi, từ vùng dưới cánh tay, vai và vùng kín. Những cơn đau ấy cứ âm ỉ, khiến tôi thường tỉnh giấc vào lúc nửa đêm. Cũng trong ngày hôm đó, Shapiro đến thông báo với tôi rằng ca phẫu thuật đã thành công mỹ mãn. Họ đã loại bỏ được hoàn toàn những tế bào ung thư di căn trong não và qua theo dõi, không còn dấu hiệu của chúng nữa. Trung khu thần kinh điều khiển vận động và nhận thức của tôi đều bình thường. Anh nói, bây giờ chúng ta chỉ cần hy vọng trong thời gian tới sẽ không có chuyện xấu nào xảy ra. 24 giờ sau ca đại phẫu, tôi đã có thể bước xuống giường và ra ngoài ăn tối. Đúng như Shapiro đã hứa, tôi hồi phục rất nhanh. Tối hôm đó, mẹ, Lisa, Ott, Chris và Bill giúp tôi ra khỏi giường và đưa tôi tới một nhà hàng nằm đối diện với bệnh viện. Shapiro không căn dặn là tôi nên hay không nên làm gì. Còn tôi thì đang muốn bồi dưỡng cho cơ thể sau cuộc phẫu thuật, nên đã tức tốc mang vớ vào chân để che đi vết băng rồi nhanh chóng đi cùng mọi người. Bill thậm chí còn mua vé tại một trung tâm giải trí và rủ tôi tới đó. Nhưng tôi cho như vậy là hơi quá sức mình nên từ chối. Suốt bữa ăn tôi khá thoải mái. Chúng tôi vừa ăn vừa tán gẫu. Xong đâu đó mọi người đưa tôi trở về bệnh viện. Ngày tiếp theo, Shapiro đến để tháo băng trên đầu tôi. Khi anh mở băng, tôi cảm nhận rõ tiếng chải cứa vào những chiếc ghim, như thể có cái gì đó đang xuyên thủng đầu mình. Sau đó Shapiro từ từ tháo từng lớp băng. Tôi nhìn vào gương và trông thấy hai hàng mũi khâu trên mảng da đầu đã được cạo sạch tóc. Nó trông như là hàng khóa kéo vẫn thường thấy trên những bộ quần áo. Shapiro nhìn tôi nói vui. Phần của tôi xong rồi. Tôi chăm chú nhìn vết khâu của mình trong gương. Tôi biết Shapiro đã dùng loại ốc vít bằng titan để hàn lại phần vỏ não bị khoét. Titan là một loại hợp kim được dùng phổ biến trong linh kiện xe đạp để giảm nhẹ trọng lượng của xe. Tôi nói đùa. Biết đâu nó sẽ giúp tôi leo dốc nhanh hơn. Shapiro dần trở thành một người bạn tốt của tôi. Thỉnh thoảng anh vẫn ghé qua phòng để theo dõi tình trạng hồi phục của tôi sau một tháng điều trị. Mỗi khi gặp anh tôi rất vui. Bác sĩ Larry Ahorn vừa từ Úc trở về. Ngay khi vào bệnh viện, ông liền tới thăm tôi. Ông rất bận, tuy nhiên ông vẫn cố gắng thu xếp để định kỳ tới thăm, cũng như tham gia vào quá trình điều trị của tôi. Cũng giống như bác sĩ Nichols và Shapiro, bác sĩ Ahorn là bác sĩ tận tâm và có trách nhiệm với nghề. Ông luôn khiến tôi phải ngưỡng mộ và kính trọng. Tôi tin rằng những bác sĩ như Ahorn thông hiểu về sự sống và cái chết rõ hơn bất kỳ ai khác. Họ thấu hiểu cuộc sống thông qua những cung bậc cảm xúc khác nhau của mọi đối tượng bệnh nhân. Họ không chỉ chứng kiến cảnh con người ra đi hay được cứu sống, họ còn là nhân chứng cho những cuộc đấu tranh không ngừng giữa con người với bệnh tật, với niềm tin và nỗi sợ hãi đan xen. Đó là cuộc sống, là sự nghiệp mà các bác sĩ đã chọn. Bác sĩ Ahorn nói với tôi, tôi đã chứng kiến rất nhiều bệnh nhân dù bệnh nặng nhưng vẫn luôn lạc quan và không bao giờ từ bỏ hy vọng. Cuối cùng thì họ tìm lại được cuộc sống của mình. Tôi cũng tin là mình sẽ vượt qua. Những tin tốt bắt đầu đến với tôi. Trước đây tất cả các nhà tài trợ đều từ chối hỗ trợ tiền viện phí của tôi, dù tôi và Bill đã cố gắng thuyết phục họ. Tuy nhiên gần đây chúng tôi nhận được rất nhiều lời đề nghị hỗ trợ từ các hãng danh tiếng như Nike, Giro, Oakley và Milton Bradley. Mối quan hệ giữa tôi và hãng thể thao Nike hình thành khi tôi còn là cậu học sinh cấp 3 đang thi đấu với vai trò vận động viên 3 môn phối hợp. Tôi ngưỡng mộ những thành công của Nike và những vận động viên mà Nike tài trợ. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ trở thành đại diện cho họ. Trong thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp, tôi đã từng yêu cầu Bill Stapleton tìm hiểu và giúp tôi ký được một hợp đồng với Nike, bởi vì tôi khao khát được tham gia vào đó. Năm 1996, ngay trước khi tôi phát hiện mình bị ung thư, hãng Nike đã chính thức đề nghị tôi trở thành đại diện cho sản phẩm giày thể thao và găng tay của họ. Tôi nhanh chóng trở thành bạn thân với Scott McEachern, đại diện do Nike chỉ định để làm việc với tôi. Do vậy, không phải ngẫu nhiên mà anh chính là một trong những người đầu tiên tôi báo tin mình bị ung thư. Vào cái đêm tôi trở về từ văn phòng của bác sĩ Rivers, tôi đã có cuộc trò chuyện thẳng thắn với Scott. Quá hoảng sợ trước tin mình vừa nhận được, tôi trút hết bầu tâm sự với Scott và không thể nén được xúc động. Tôi thành thật với anh về mọi chuyện. Tôi nói với anh về cơn đau đeo dùng kính và nỗi sợ hãi khi nhìn vào tấm phim chụp X-quang của mình. Một lát sau tôi mới lấy lại được bình tĩnh. Đầu dây bên kia cũng im lặng. Rồi Scott nói đầy chân thành. Anh đừng lo ngại gì về phía chúng tôi. Chúng tôi sẽ cố gắng để hỗ trợ anh hết sức. Câu nói của Scott giúp tôi ấm lòng. Ít nhất là trong hoàn cảnh này tôi vẫn không cô đơn. Scott đã giữ đúng lời hứa. Hãng Nike không bỏ rơi tôi. Trong tình trạng bệnh ngày càng nặng, sự hỗ trợ của Nike là tất cả đối với tôi. Sau đó dần dần một số nhà tài trợ khác cũng bắt đầu đề nghị hợp tác cùng tôi. Và may mắn bước đầu đó đã giúp tôi ký được hợp đồng với Shiro, Oakley và Milton Bradley. Họ không chỉ động viên tôi về mặt tinh thần, mà còn giúp tôi trang trải những chi phí trong quá trình điều trị. Trong khi đó, Bill vẫn cố gắng xoay sở để tìm nhà tài trợ, đồng ý hỗ trợ cho tôi các khoản phát sinh tại bệnh viện. Anh tìm cách để tôi nhận được tiền bảo hiểm từ các hợp đồng đã ký, nhưng tất cả đều vô vọng. Thế là Bill gọi cho Mike Parnell, giám đốc điều hành của Oakley. Anh trình bày trường hợp của tôi với họ. Thoáng chút do dự, Bill đề nghị phía Oakley giúp tôi thanh toán các hóa đơn. Mike trả lời rằng anh sẽ cố thu xếp để giải quyết trường hợp của tôi. Tôi cảm thấy phần nào lạc quan hơn. Nhưng rồi phía công ty bảo hiểm từ chối thanh toán. Lý do là vì bệnh của tôi phát sinh trước khi ký hợp đồng. Vì vậy họ không có trách nhiệm chi trả các khoản chi phí trong quá trình điều trị. Mike Parnell lập tức liên lạc với công ty bảo hiểm và nói với giọng quả quyết rằng nếu họ không giúp tôi thanh toán hóa đơn thì văn phòng đại diện của anh sẽ chấm dứt hợp đồng và đi tìm một nhà cung cấp khác. Sau cùng nhờ có Mike thuyết phục, họ đã chấp nhận hỗ trợ tiền viện phí cho tôi. Tôi sẽ luôn nhớ những điều mà các nhà tài trợ đã ưu ái dành cho tôi. Và tôi sẵn sàng làm vận động viên thi đấu cho Oakley, Nike, Giro đến khi nào họ còn cần. Họ thanh toán đầy đủ các khoản trong tất cả các hợp đồng cho tôi, mặc dù họ có quyền đơn phương kết thúc hợp đồng. Và họ chưa bao giờ hỏi tôi là khi nào tôi mới quay lại đường đua. Có lần khi tôi đến gặp họ và nói: các anh biết đấy, tôi đã lập một tổ chức nhằm giúp đỡ những người bị ung thư, và bây giờ tôi cần tiền để tổ chức một giải đua xe đạp từ thiện. Tất cả họ đều đồng ý hỗ trợ tôi. Tôi tin vào thiện ý của họ. Căn bệnh ung thư đã giúp tôi nhận ra phẩm chất của những người xung quanh mình. Tôi bắt đầu có một cái nhìn mới khi phán xét người đối diện, bỏ qua những suy nghĩ cố hữu và sai lầm trước đây. Suốt một tuần nằm viện, tôi toàn nhận được tin tốt. Sau vài ngày hóa trị, tỷ lệ hồng cầu trong máu tôi tăng lên. Những tế bào ung thư bắt đầu suy yếu và không còn phát triển nhanh như trước. Điều đó chứng tỏ việc hóa trị bước đầu đã thành công. Tuy nhiên, tôi vẫn còn một chặng đường khá dài phía trước, và tôi bắt đầu cảm nhận những tác dụng phụ mà Nichols đã cảnh báo ngay từ đầu. Cuối tuần đó, cảm giác nhẹ nhõm sau cuộc giải phẫu não biến mất, thay vào đó là những cơn đau hành hạ do ảnh hưởng của chất ifosfamide. Nó khiến cơ thể tôi bị nhiễm độc, và nó khiến tôi suy nhược đến nỗi chỉ muốn hoặc ngủ hoặc nhìn vô định vào bức tường. Đây chỉ mới là biểu hiện ban đầu của giai đoạn hóa trị. Tôi còn phải đối mặt với rất nhiều đợt trị liệu sau nữa. Quý vị và các bạn đang nghe sách nói Lance Armstrong, ý chí ngoài đường đua, trên trang Tuổi Trẻ Online, www.tuoitreonline.com.vn.